Chương 671. Thương Thiên đã chết, Hồng Mi hàng thế. Chương 671. Thương Thiên đã chết, Hồng Mi hàng thế Đông Hải, toàn cung. Một bộ âm dương trường bào lão giả, chính lặng yên ngồi ở thất tinh trên đài, quanh người hắn có âm dương chi lực lẫn nhau luân chuyển, mơ hồ giữa, tựa hồ có thời tiết lưu chuyển, năm tháng chảy xuôi. Hồi lâu, lão giả chậm rãi mở to mắt, ngửa đầu nhìn trời khung, trên mặt lộ ra một tia không biết giải quyết thế nào. Năm tháng, đều muốn thức tỉnh này. Có trời mới biết bây giờ Cửu Châu võ đạo có hay không thật đã làm tốt chuẩn bị. Lão giả trong lòng thở thật dài một tiếng đang lúc hắn trầm ngâm thời điểm. Đồng nhiên, lão nhân ánh mắt hơi mẩn ra, lại lần nữa ngửa đầu hướng phía vòm trời nhìn lại. Chỉ thấy tại rộng lớn vòm trời phía trên, tinh thần lưu chuyển, mơ hồ giữa, tựa hồ có một ngôi sao lộ ra đặc biệt sáng ngời, một cỗ siêu nhiên thiên nhân khí tức mơ hồ bắt đầu khởi động. Lão nhân trên mặt ngắn ngủi khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hơi có chút cảm khái thở dài nói: "Ngọc Thần sư đệ, mấy nghìn năm diễn luyện, rốt cuộc công đi viên mãn. Cái này một đám thiên nhân khí tức, từ nơi này tỏa toán cung chỗ sâu nhất tán giật đi ra, tại thất tinh bản chỗ sâu nhất, xung quanh trên vách tường tràn đầy tinh thần, tại đài tròn phía trên, ngồi xếp bằng như tiểu tụy lão tăng bình thường lão giả, chậm rãi mở hai mắt ra đôi tròng mắt kia, giống như đầy trời tinh thần bình thường, có nồng đậm năm tháng khí tức bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, xung quanh thời gian tại thời khắc này đột nhiên đình trệ, ngay sau đó nhanh chóng ngược lại hồi. Mấy hơi thở sau đó, nguyên bản quần áo tả tơi, lôi thôi lết thiết đích thực bộ dáng biến mất, thay vào đó thì là một kiện sạch sẽ âm dương trường bào, ngay cả dung mạo vừa biến thành trung niên, lưu lại tròm râu dê, một bộ tiên phong đạo cốt. Trên mình năm tháng khí tức bốc lên, giao hòa ở thiên địa giữa. Xoát. Ngay tại bốn phía thời gian một lần nữa bắt đầu lưu động, không gian xuất hiện một hồi vặn mèo, ngay sau đó nguyên bản xếp bằng ở thất tinh trên đài lão giả, từ hư không ở trong chậm rãi chạy đi ra. Lão giả cao thấp đánh giá một cái rất có tiên phong đạo cốt thanh niên, trên mặt dáng tươi cười lên tiếng: "Ngọc Thần sư đệ, mấy nghìn năm rồi, chúc mừng Lãnh tiên nữ mặc dù khỏe mạnh, cũng là ta đây giống như chập tối bộ dáng." Thành công bước vào thiên nhân ngọc thần, lúc này lại không có lập tức trở về ứng với sư huynh của mình, trong lòng ngược lại sinh ra một loại thản nhiên thê lương cảm giác. Oen. Đúng lúc này Đông Hải trên không, mênh mông trời quang hầu như tại trong chốc lát liền hóa thành mây đen kéo dài, trầm trọng mây đen cuộn cuộn, che khuất bầu trời, giống hư không bị xuyên thủng, khiếp người tâm thần. Đây là? Lão nhân ngửa đầu nhìn lên trời, cảm nhận thiên địa ở giữa kỳ biến, tức khắc biến sắc, trọn vẹn không cùng ngọc thần ôn chuyện tâm tình. Thân là toán cung cung chủ, lúc này trong lòng đã bị một tầng nồng hậu dày đặc không ổn dự cảm lôi cuốn. Sau một khắc, hai người quanh thân tinh thần đồ án đột nhiên hỗn loạn. Nguyên bản từ ngọc thần thể nội phát ra năm tháng khí tức, tại lúc này vậy mà trở nên thập phần tăng thương. Tại phát giác được không ổn sau đó, ngọc thần hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo huyền ảo thủ ấn nhanh chóng chuyển động. Quanh thân hào quang nở rộ, chỉ là tại thiên khung phía trên, từng có một cực kỳ mạnh mẽ kim sắc quang mang lăng không rơi xuống, trực tiếp đem ngọc thần bao phủ lại. Giáp giặc. Ngọc thần quanh thân màn hào quang mãnh liệt băng liệt, từ mi tâm bên trong, từng đạo vết máu nhanh chóng lan tràn. Toàn bộ người phảng phất như là đã chút giận bóng ra đầu dạng, nhanh chóng bắt đầu giàn mua. Không tốt, võ đạo cản trả. Lão nhân sắc mặt kỳ biến, toàn bộ người chợt lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở ngọc thần bên người, hai tay vừa ngưng kết ra một đạo chú ấn đến tận đây. Võ đạo cắn trả lúc này mới bị cưỡng ép ngăn cản xuống. Mấy hơi thở sau đó, Đông Hải trên không một lần nữa trong. Tại thất tinh bàn phía dưới, hai người ngồi liệt trên mặt đất, dung mạo so với trước kia càng là già yếu rất nhiều. Lão nhân vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem vẫn còn há mồm thở dốc ngọc thần. Hắn không rõ, chính hắn một sư đệ vì sao hết lần này tới lần khác muốn tại đạt tới thiên nhân cảnh giới thời điểm bói thiên địa đến tột cùng là bói cái gì, lại có thể rước lấy đáng sợ như thế võ đạo cắn trả. Tâm tư chấn động giữa, hắn nhanh chóng xuất ra hai quả đan dược, theo nồng hậu dày đặc sinh cơ hóa vào hai người thể nội sau đó, hai người sắc mặt mới thời gian dần qua hồng nhuận. Sau đó, Ngọc Thần dương đôi mắt, cái kia che kín tinh thần hai con ngươi đã qua lên một tầng sương mù, hiển nhiên mấy năm ở trong đã không thể tại bói bất cứ chuyện gì. Hắn trầm ngâm một lát, hơi hơi lắc lư, có chút khó khăn mở miệng. Vui cười đồng sư minh, đại kiếp hàng đến. Kinh Châu An Nhan. Vui cười đồng trầm trọng nhẹ gật đầu, tại trợ giúp Ngọc Thần bình tĩnh trở lại sau đó, một mình về tới thất tinh trên này. Hắn ngửa đầu nhìn trời khung, xem qua vô tận vật tiêu, đầy trời tinh thần lẫn nhau cấu kết cùng một chỗ, chậm rãi vận chuyển. Lão giả sắc mặt thập phần nghiêm trọng, trong đôi mắt tràn đầy hơi mù. Đại kiếp võ đạo, ngươi vì sao phải như thế nhằm vào ta toàn cung? Duyệt Châu, rộng lớn vương cung ở chỗ sâu trong, nay tòa bị hắc ám cùng tĩnh mịch bao phủ lại địa cung tinh thất. Bốn phía trên vách tường mơ hồ lóe ra quỷ dị màu đỏ như máu phù văn, phản phất là thượng cổ ác chú lưu lại dấu vết. Lúc này đang tản phát ra làm cho người mau cốt tủng như thế khí tức. Giờ phút này, nguyên bản bình tĩnh trong tinh thất, đột nhiên nổi lên một hồi kịch liệt khủng bố khí tức chấn động. Cái này chấn động giống như đưa vào mặt hồ cự thạch, từng vòng về phía bên ngoài quyết tán, lại có thể không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo, rung động. Bị cực lớn phù ngọc lát trên mặt đất, từng đạo tất hắc như mặc khe hở như giống mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Tại đây ta nhanh chóng lan tràn khe hở trung ương nhất, đài tròn lên chính tính tọa một người đúng là Hồng Mi đại đạo chủ. Giờ phút này, hắn ăn mặc một thân tú đầy quỷ dị khuôn mặt trường bào màu đen, theo từng đạo hắc sắc xương mù từ nơi này ta trong cái khe tràn ngập đi ra, cái kia trường bào lên quỷ dị gương mặt vậy mà đều kinh khủng bắt đầu vặn mèo. Thân thể của hắn, tại bốn phía ma khí không ngừng bắt đầu khởi động thời điểm, quanh thân thời gian dần qua hiện đầy cứng rắn như sắt lân phiến, mỗi một mảnh trên lân phiến đều lưu chuyển lên u lanh ánh quang, dường như thu nạp cái này thâm nguyên nghìn năm bản động. Tại hắn đỉnh đầu, có một đoàn cực lớn huyết đoàn đang tại vặn vẹo chuyển động. Mấy hơi sau đó, huyết đoàn từ trong giàn nước vậy mà sinh ra một cái toàn thân trải rộng vết máu hài nhi. Hài nhi phảng phất là vừa mới giáng sinh, nhưng mà không khóc không gào thét, quỷ dị nhất chính là cặp mắt kia lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Tại bốn phía quét mắt một vòng sau đó, hài nhi ánh mắt tập trung tại Hồng Mi đại đạo chủ trên mình, ngắn ngủi dừng lại xuống, khóe miệng giơ lên một vòng quỷ dị đường cong. Ngay sau đó, huyết anh hai tay tại bầu trời huy động, cả người giống ở trong nước du động, rất nhanh liền chui vào Hồng Mi đại đạo chủ thể nội. Nương theo lấy huyết anh nhập vào cơ thể, Hồng Mi đại đạo chủ mãnh liệt mở ra hai con ngươi. Một đôi đồng tử đúng là quỷ dị màu đỏ như máu, giống như hai luồng thiêu đốt tại thâm viên nghiệp hỏa, chỉ là tầm mắt đạt tới chỗ, xung quanh trên vách tường, cái kia từng đạo quỷ dị đồ án cũng bắt đầu vặn mèo. Giờ phút này, toàn bộ Duyệt Châu trên thành vô ích, bầu trời bị một vòng huyết nguyệt thấp thoáng, tất cả mọi người trong ánh mắt đều nở rộ màu đỏ như máu hào quang. Tại Duyệt Châu thành bốn phía, đều bố trí lấy thật to tiểu nhân tế đàn, Hồng Mi các giáo đồ hầu như đem chọn cái Duyệt Châu thành thật to tiểu nhân đường đi đều hỗn loạn đứng lên. Theo huyết nguyệt hàng lâm, trong thành tất cả mọi người nhao nhao phụ thân lễ bái, cùng hô lên: "Thương Thiên đã chết, Hồng Mi hàng thế." Chương 672: Tinh hỏa và hồn, dân hỏa tự thành. Chương 672: Tinh hỏa và hồn, dân hỏa tự thành. Trung Châu, thế ngoại chi địa. Từ Thái Huyền Tông Tiên Sơn rời khỏi chi sau đó, Phương Tiên cùng Bùi Mậu Nguyên một đường quay trở về Thái Huyền Tông, trên đường đi cũng không còn có cái gì chỉ hoãn đem Bùi Mậu Nguyên thành công mang về Thái Huyền Tông, toàn bộ thế ngoại chi địa đều đắm chìm tại một mảnh trong vui sướng. Nhất là mấy vị tộc lão, trong lòng Huyền Phù cái kia khối thạch đầu rút cuộc để xuống. Tuy nói đã đem tông môn tông chủ vị trí truyền cho Bùi Khiêm, nhưng ở rất nhiều đại sự trên, Bùi Khiêm niên kỷ quá nhỏ, kiến thức quá nhỏ bé, vô pháp là Thái Huyền Tông làm ra quyết định chính xác. Bùi Mậu Nguyên trở lại Thái Huyền Tông, có thể nói là làm cho cả Thái Huyền Tông lại lần nữa ăn một hạt thuốc căn thần. Tông môn chúc mừng, Phương Tiên Giã cũng không tham gia, vốn là muốn cùng Bùi Khiêm gặp mặt một lần, nhưng mà Bùi Khiêm còn đang bế quan, Phương Tiên Giã liền bỏ đi ý nghĩ này. Thế ngoại chi địa phía sau núi, Phương Tiên cùng Bùi Mậu Nguyên ngắm nhìn xa xa kéo dài quần sơn. Trầm mặc câu chuyện, Bùi Mậu Nguyên trước tiên mở miệng: "Thiên động nguy cơ đã giải trừ, ta cùng tộc lão đám thương nghị qua đoạn thời gian, liền trở lại Thái Huyền Tông." Phương Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Cái này tự nhiên vô cùng tốt, so sánh với Thái Huyền Tông một lần nữa tái nhậm chức, Cửu Châu võ đạo giới cũng nên một lần nữa tẩy bài. Bùi Mậu Nguyên bất đắc dĩ cười cười: "Thiên động ở trong nhất năm, ta cũng là suy tư rất nhiều, cổ nhân nói thuận thế làm, có nhiều thứ, tránh là tránh không khỏi. Đây là ngươi dạy cho đạo lý của ta, thiên động mấy nghìn năm thai hoàng ẩm, tránh lẽ chỉ biết đem cái này thai hoàng ẩm càng ngày càng nghiêm trọng, đầu truy cầu nổi phía ngoài huy hoàng cuối cùng là chỉ là thoảng qua như mây khói. Nếu như Cửu Châu cần phải Thái Huyền Tông, Thái Huyền Tông vừa không nên không đếm xỉa đến. Phương Tuyên, lần này Thái Huyền Tông tái nhậm chức sau đó, sẽ trọng chỉnh Trung Châu võ đạo, Long Kình quân tại Trung Châu hết thảy nan đề, đều có thể tìm ta Thái Huyền Tông." Bùi Mậu Nguyên tuy rằng như trước không có rõ ràng tỏ thái độ, nhưng mà hiển nhiên đi qua thiên động sự tình, đối với Cửu Châu sự nghiệp thống nhất đất nước chi tranh, đã có quyết đoán. Phương Tuyên nhìn xem Bùi Khiêm, chân thành nói: "Bùi tông chủ, cảm ơn." Hai người ngắn ngủi trầm mặc, Bùi Mậu Nguyên hỏi: "Phương Tuyên, ngươi kế tiếp làm gì ý định, hồi Kinh Châu hay vẫn là?" Phương Tuyên lắc đầu: "Kinh Châu có linh tê tọa trấn, cũng không đáng lo, hơn nữa bây giờ Kinh Châu nhất thống, Tiểu Lễ đã lấy tay triệt để thu nạp Trung Châu rồi. Thiên động hành trình, ta cũng có mới cảm ngộ, kế tiếp chuẩn bị tìm kiếm một chỗ bế quan, nếu như Long Kình quân tại Trung Châu gặp được phiền phức, kính xin Bùi tông chủ ra tay nhất trợ." Bùi Mậu Nguyên trịnh trọng đi tập thủ lễ: "Ngươi đối với ta Thái Huyền Tông chỗ thụ tri ân, Thái Huyền Tông lúc này lấy chết báo chi." Nửa ngày sau, Phương Tiên bước vào Thái Huyền Tông thế ngoại chi địa cấm địa. Tinh hỏa không biết khi nào mới có thể lại thành, nhưng mà có quả thứ hai càn khôn phụ lục, tam muội chân hỏa thành công gần ngay trước mắt. Phương Tiên trong lòng thì thảo tự nói: "Thiên động bên trong, ta ma lan một cái kết luận càn khôn phụ lục tại trên người Phương Tiên, sắc thực đối với Phương Tiên đã tạo thành không tiểu nhân trùng kích. Tuy rằng cuối cùng Phương Tiên hay vẫn là lấy mưu lợi phương thức đem tà ma lan chém giết, nhưng mà Phương Tiên có thể cảm giác được, tại chính mình không sử dụng đế tuấn ban thưởng ba đạo kiếm ý, muốn chém giết như vậy một cái tà ma, độ khó thật lớn. Vì vậy, đối với thực lực khát vọng, Phương Tiên tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Thần thức thời gian dần qua nội liễm, trước mắt xuất hiện lần nữa hai quả phong cách cổ xưa hắc sắc phù lục. So với việc sớm nhất xuất hiện ở bản thân trong thần thức cái kia miếng phù lục lên thủy trung lưu động kim sắc đường vân, quả thứ hai phù lục lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Ngay cả toàn bộ phù lục phía ngoài đều dường như bọc lấy một tầng tối tăm mở mịt đám xương. Phương Tiên suy tư một lát, thật cũng không có cố chấp đem này cái càn khôn phù lục kích hoạt, mà là chủ động tiến vào càn khôn phù lục trong không gian. Tĩnh mịch tiên tĩnh trong thức hải, một cỗ mênh mông tinh hà giống như ánh sáng nhạt tại trên càn khôn phù lục lưu chuyển, nương theo lấy một cỗ thần bí khó lường lực lượng lôi cuốn lấy Phương Tiên, một đạo sáng chói đến cực điểm kim sắc quang mang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng lên trời. Trong chốc lát, tại trước mặt Phương Tiên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo quan môn, trên cửa tiên khắc lấy vô số cổ lão mà kỳ dị phù văn, những cái kia phù văn coi như vật còn sống bình thường, lưu chuyển lên thần bí rực rỡ, mơ hồ tản ra một loại đến từ viễn cổ hồng hoàng tràn đầy uy áp. Phù văn thời gian lập lòe, giống như tại tố nói qua vượt qua vô tận năm tháng bí ẩn cố sự, làm cho người ta vẹn vẹn là nhìn lên một cái, liền biết linh hồn đều chịu rung động lắc lư. Đế Tuấn Chi nhớ lại khôi phục. Phương Tiên khẽ cau mày, mãnh liệt đem thể nội kình khí hướng về quang môn rót vào, nháy mắt sau đó, một đạo thiên địa linh khí như giải lụa từ quang môn ở trong bắn ra, đem Phương Tiên trực tiếp kéo vào trong đó. Trước mắt một hồi mãnh liệt trời đất quay cuồng, phản phất đưa thân vào thời không loạn lưu bên trong. Một lát sau, Phương Tiên chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trước mắt, một tòa nguy nga núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu. Quần sơn dấu ẩn, thiên địa bốn phía, thỉnh thoảng có kỳ dị thú ảnh xuyên thẳng qua mà qua, chúng nó hoặc giống nhau kỳ lân lại mọc lên hai cánh, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, hoặc hình dáng nhược linh lộc, đỉnh đầu độc giác nở rộ thánh khiết bạch quang, những nơi đi qua, dưới chân lại sẽ lăng không nở rộ nhiều đóa linh hoa. Phương Tiên hít một hơi thật sâu, tuy rằng hết thảy trước mắt giống như tiên cảnh, nhưng mà cho hắn cái chủng loại kia túc sát khí tức cũng không cải biến. Đế Tuấn. Phương Tiên hướng về phía bầu trời hô một tiếng. Vòng trời phía trên, một đầu kỳ lân xẹt qua phía chân trời, lướt ngang mà đến. Yêu thú rơi xuống đất, như trích tiên bình thường đế quân từ phía sau trên lưng nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào Phương Tiên trước mặt. Phương Tiên hơi ngẩn ra, nói: "Này thiên địa thay đổi." Chỉ thấy đế quân tay phải nhẹ nhàng vung lên, hết thảy trước mắt liền dường như bức tranh bình thường bị vạch trần, lộ ra phía dưới thiên sang bách khổng tướng mạo sắc có. Sau đó, đế quân nhẹ nhàng mở miệng, nói: "Thiên địa, vốn nên là như vậy thiên cảnh, làm gì trận đại chiến kia phá hủy hết thảy?" Phương Tiên hai mắt tỏa sáng. "Ngươi có phải hay không lại nhớ ra rồi cái gì? Nơi này và Cựu Châu có quan hệ gì? Ta ma đến tột cùng là cái gì?" Đối với Phương Tiên truy vấn, đế quân nhẹ nhàng lắc đầu. "Trí nhớ của ta cũng không khôi phục, những vấn đề này vô pháp trả lời." Phương Tiên dường như có loại bị xương cá kẹt giết hầu không được tự nhiên cảm giác, ngược lại trầm giọng nói: "Ngươi cho ba đạo kiếm ý chỉ còn một đạo rồi, ta cũng cần rất nhanh tăng thực lực lên. Có biện pháp nào không để cho ta đem Tam Muội Chân Hỏa tu luyện đại thành?" Tại Phương Tiên chờ mong phía dưới, đế quân lắc đầu, cái kia phảng phất ẩn chứa thiên địa vạn vật hai con ngươi như trước không hề sinh khí. Ngay tại Phương Tiên có chút hối hận tới đây lãng phí thời gian thời điểm, đế quân tay phải cách không một chút, một ít huyền ảo văn tự liền dũng mãnh vào Phương Tiên trong não hải. Đế quân nói: "Đây là một đạo bí thuật, ta vừa không có luyện qua, có lẽ đối với ngươi có dụng. Có nhiều thứ phủ xuống, ngươi bây giờ hay vẫn là quá yếu ớt, ta cũng cần ngủ say một đoạn thời gian." Dứt lời, đế quân liền tiêu tán tại trước mặt Phương Tiên, mà Phương Tiên còn chưa kịp phản ứng, mình đã từ càn khôn phủ lục ở trong không gian ở trong đi ra. Mà trong thần thức, hai quả càn khôn phủ lục vậy mà tất cả đều không còn rồi sáng rọi đến tột cùng là cái gì vậy mà lại để cho đế tuấn kiêng kỵ như vậy. Phương Tiên tuy rằng trong lòng nghi hoặc, giờ phút này cũng không có tiếp tục suy đoán. Trong não hải bắt đầu nhiều lần cân nhắc mới ra đến bí thuật ghi chép. Này cô động chân hỏa giả, cần tế luyện tam giống như hỏa viêm, mượn chi lấy ma luyện tâm hồn, tiến hành theo chất lượng, đối đãi đến tâm hồn trọn vẹn đều biến, mới có thể thành tựu tam muội chân hỏa. Tinh hỏa giả, là thân người chi hỏa. Lấy võ giả thể phách ở trong to lớn chi khí huyết ngưng luyện, hóa thành một lũ chí dương huyết hỏa, bằng này hỏa lấy tế luyện, nung khô tâm hồn. Tinh hỏa như hồn, dân hỏa từ sinh. Chương 673. Nhao nhao xuất quan. Chương 673. Nhao nhao xuất quan. Tinh hỏa và hồn. Phương Tiên trong lòng thì thầm lấy, trong đôi mắt lập lòe qua một vòng ánh sáng nhạt, tiếp tục chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng hay vẫn là không ngừng suy tư về chọn bộ bí pháp vận chuyển quá trình, dựa theo kia phương pháp bắt đầu nếm thử điều động vận chuyển thể nội tam muội chân hỏa, trong khoảnh khắc, thể nội cái kia vô cùng mênh mông hỏa diễm giống như đại dương mênh mông bình thường bắt đầu dâng lên. Nhưng mà, như thế đi qua mấy cái canh giờ, tuy rằng thể nội tam muội chân hỏa một mực tại vận chuyển, nhưng mà Phương Tiên phát hiện cái kia bạch sắc hỏa diễm, như thế nào cũng không cách nào cùng mình thần phách kết hợp. Còn thiếu khuyết vật gì không? Vẫn có mặt khác vận chuyển phương thức. Phương Tiên mở to mắt, hơi hơi nhíu mày. Vô pháp thành công đem tinh hỏa cô đọng vào thần phách bên trong, tuyệt đối không phải là của mình hồn phách không đủ mạnh đại đi qua 361 cái khiếu huyệt cô đọng đi ra thần phách, biết do nếu so với một ít đã cô đọng ra bảy phách thần du cảnh võ giả còn cường đại hơn, mà thân thể của mình đi qua không ngừng tối luyện, tại toàn bộ Cửu Châu võ đạo giới vừa tuyệt đối là xa xa vượt lên đầu tổ tại. Hiển nhiên, hoàn toàn dựa theo bí pháp phía trên pháp, bây giờ Phương Tiên thì không cách nào hoàn toàn phục chế đến tu luyện của mình trên, cần phải cách khác lối tắt mới được. Suy tư một lát, Phương Tiên dứt khoát kết hợp tam muội chân hỏa phương pháp tu luyện, tiếp tục khổ tu. Một năm sau, Trung Châu, Kim Giang thành, địa cung. Phổ An Du tóc dài kiềm chế kéo lên, xếp bằng ở trong pháp trận, quanh thân vận chuyển một cỗ cực kỳ huyền diệu lực lượng. Bây giờ nàng càng thêm thành thục chứng trạc rất nhiều, thể nội cỗ lực lượng kia đang không ngừng giao hội tại toàn bộ địa cung trên không, tạo thành một mảnh tinh thần màn sáng, trong đó từng khỏa tinh thần tựa hồ cũng đang cùng trong cơ thể nàng khí tức đan vào. Cuối cùng, từng cỗ một nồng đậm huyền diệu khí cơ triệt để từ kỳ kinh bát mạch ở trong nhanh chóng hướng về mi tâm dũng mãnh lao tới, trùng kích thiên cung. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất lấy lực lượng tinh thần trùng kích thiên cung, từ khi đi tới nơi này Kim Giang thành sau đó ngắn ngủn nửa năm giữa đã đánh sâu vào chẳng được 5 lần, nhưng mà mỗi một lần đều đã thất bại. Rộng lớn lực lượng hội tụ dựng lên, thuận theo kinh mạch trong cơ thể, rót vào mi tâm thiên cung bên trong. Võ giả trùng kích võ tôn, cần phải khấu tự vấn lương tâm quan. Đối với toán cung mà nói, trùng kích thiên cung đúng là thiên cùng người giữa kết hợp mấu chốt. Tuy rằng thân là toán cung nghìn năm đến cực kỳ có thiên phú đệ tử, càng là toán cung cung chủ đệ tử thân truyền, nhưng mà muốn mở tịch thiên cung cũng không phải là chuyện dễ. Theo toàn thân lực lượng tinh thần không ngừng hướng về mi tâm bắt đầu khởi động, đỉnh đầu tinh không bắt đầu tuần tự vận chuyển lại ONG. Một hồi vù vù, Phổ An Du thân thể bắt đầu nhẹ run rẩy lên, mà nàng cái kia thở nguyên bản trắng nõn mặt vừa bắt đầu xuất hiện một vòng ngưng trọng. Chẳng lẽ vẫn chưa được đi? Sư tôn, thiên mệnh không hợp, ta toán cung đường sẽ phải từ đó chung kết sao? Tâm thần bắt đầu mãnh liệt lay động. Đúng lúc này, đỉnh đầu vô tận trong tinh thần đột nhiên có một đạo tinh thần nở rộ, sáng chói hoa quang, trực tiếp đem xung quanh tất cả tinh thần đều thấp thoáng xuống dưới. Phương Tuyên, Phổ An Du trước mắt tức khắc sáng ngời, cái kia sáng chói trong tinh thần tỏa ra qua mình, trong nháy mắt liền đem Phổ An Du thiên cung bên trong trở ngại triệt để xuyên thủng. Lực lượng tinh thần tại thời khắc này tại kia thể nội triệt để quan thông, cùng thiên địa tương liên. Cũng là tại thời khắc này, toàn bộ Kim Giang thành trên không, ở đằng kia rắc đại nhật bên cạnh, lại có một vòng đại nhật nở rộ. Chói mắt bạch quang, trong nháy mắt tẩy rửa ở giữa thiên địa hết thảy dơ bẩn. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang từ phía chân trời lướt nhẹ qua lược mà qua, thân ảnh im hơi lặng tiếng xuất hiện ở Kim Giang thành ở bên trong, đứng ở cao nhất trên đài cao, trong đôi mắt thâm sâu hảo quang tại thời khắc này nhanh chóng tại cả tòa Kim Giang thành lên nhìn quét. Hắn một thân sạch sẽ một mạc áo trắng, toàn bộ người nhìn qua tăng thêm rất nhiều uy nghiêm khí chất. Đây là Phổ An Du khí tức, nàng ở chỗ này. Khoảng cách chia tay lần trước đã trọn vẹn 3 năm lâu. Phương thống lĩnh, Phương Tuyên, Thẩm Hàn Văn đám người xuất hiện ở Phương Tuyên bên người, nhỏ giọng ân cần thăm hỏi một tiếng. Từ lần trước tại Kinh Châu thành cùng đại cản thần du cảnh võ giả một trận chiến, tuy rằng đã gặp phải trọng thương, nhưng cũng là chính thức đã nhận được cơ duyên của mình. Ngắn ngủn nhất năm thời gian, Thẩm, Thường hai người cũng thành công đột phá cửu phẩm võ tôn, tấn chức thần du. Giờ phút này nhìn xem Phương Tuyên, không hiểu cảm giác được có vài phần mơ hồ cảm giác các bách, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, không khỏi cảm khái nói, Phương Tuyên so với trước mạnh hơn.
O-O-N-G.
Đúng lúc này, từ địa cung bên trong, một đạo tử quang phóng lên trời, Phổ An Du thân hình tại giữa tử quang chậm rãi bay lên. Trong chốc lát, thay đổi bất ngờ, quần quần thiên địa lực lượng mãnh liệt hạ xuống, dọc theo Phổ An Du mi tâm tới nước hạ xuống. Cung vòng trời bên trong, mơ hồ có một tòa rộng lớn cung điện, tại thời khắc này như ẩn như hiện. Thành đã thành. Kim Giang thành ở bên trong, rất nhiều võ giả nhao nhao lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Theo thiên cung bên trong cuối cùng một cỗ lực lượng triệt để rót vào Phổ An Du thể nội, bốn phía hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Cũng liền tại lúc này, Phổ An Du vừa chậm rãi mở to mắt, nàng thở ra cuối cùng một cái trọc khí, toàn bộ người có một loại đồng bền như tiên giống như khí chất. Nhất là đôi trong mắt kia, nháy động giữa, phản phất có tinh thần lưu chuyển, huyền ảo vô cùng. Phương Tuyên. Tại kia mở mắt ra thấy cái thứ nhất thân ảnh, cái kia tờ quen thuộc mặt, Phổ An Du đem kích động tâm tình bình phục lại, nhìn xem Phương Tuyên chậm rãi hướng về bản thân đi tới. Phương Tuyên hướng về phía Phổ An Du ôn hòa cười cười, nói, An Du, những năm này đi đâu? Phổ An Du trong ánh mắt có ánh lập lòe, nói khẽ, toán cung tu luyện huyền ảo, nếu là rời ngươi thân cận quá, sẽ hút đi ngươi khí vận, ngươi chớ có trách ta không chào mà đi. Phương Tuyên cười lắc đầu. Đi, chúng ta hồi phủ. Lôi kéo Phổ An Du trở lại phủ thành chủ. Phương Tuyên trở lại Kim Giang thành tin tức vừa rất nhanh truyền khắp toàn bộ Kim Giang thành. Bao gồm Tư Không Tế Hoài nhất trọng Long Kình quân lão nhân, đều nhao nhao tụ tập tại phủ thành chủ. Ngoại trừ Phương Lễ cùng Linh Tê đám người vẫn còn kinh châu, ngược lại là Long Kình quân tất cả cao tầng tại đây hết thảy toàn bộ đến đông đủ. Phương Tuyên nhìn xem trong đại điện tất cả mọi người, trong lòng cảm khái rất nhiều. Tại một phen ôn chuyện sau đó, Tư Không Tế Hoài đem đã sớm chuẩn bị cho tốt văn thư đều để đặt tại trước mặt Phương Tuyên, nói: "Chủ thượng, từ ngươi kinh châu sau khi rời khỏi, một năm nay ở trong vừa đã xảy ra không ít chuyện, có quan trung châu biến hóa đại sự đều đã kinh kỹ càng ghi lại." Phương Tuyên đang lúc mọi người trên mình quét mắt một vòng, mỉm cười, mở miệng hỏi: "Đại Càn như thế nào?" "Chủ thượng, từ khi tại Kinh Châu quân ta đại bại Đại Càn sau đó, trong một năm này Đại Càn ngược lại là đặc biệt thiên tĩnh." Tư Không Tế Hoài cười khổ một tiếng, nói: "Nửa năm trước nghe nói Đại Càn hoàng đế xuất quan, chúng ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ ra binh Trung Châu, việc này đều kinh động đến An Hồng Vân lão tiền bối, nhưng mà cuối cùng vậy mà cũng không có chuyện gì phát sinh. Ngược lại là Duyệt Châu động tĩnh khá lớn, vị kia Hồng Mi đại đạo chủ phá quan, cùng Đại Uyên bây giờ cũng là đại tối bụi." Nghe được chuyện đó, Phương Tuyên con mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Theo lý lấy Duyệt Châu Hồng Mi cùng Long Kình quân ở giữa cừu hận, vị kia đại đạo chủ sau khi xuất quan, trước hết nhất tìm phiền phức hẳn là Long Kình quân mới phải. Gặp Phương Tuyên ánh mắt lóe ra nghi hoặc, Tư Không Tế Hoài tiếp tục nói, Hồng Mi quân vốn là đánh bàn đại quan, quân ta có Thái Huyền Tông cùng Trung Châu rất nhiều võ đạo tông môn hiệp trợ, bọn hắn 30 vạn quân đơn giản chỉ cần trong vòng 3 tháng không có chiếm được một chút ngon ngọt, lúc này mới rút quân xuôi nam. Chương 674, bàn đại sa hải. Chương 674, bàn đại sa hải. Đại Dương đã là một vòng ánh chiều tà, không cần để ý tới, ngược lại là Duyệt Châu Hồng Mi cùng Đại Càn mới là chúng ta kình địch, không thể chủ quan. Phương Tuyên nhẹ gật đầu, hướng phía mọi người khẽ bước cảm. Sau đó, nâng chung trà lên nhàn nhạt nhấp một miếng, hỏi tiếp, Bắc Việt đâu? Tư Không Tế Hoài suy nghĩ một chút, tiếp theo trên mặt dâng lên một vòng ngưng trọng, chủ thượng, Chu Vong vô pháp rót vào man tộc cảnh nội, đối với man tộc độc tĩnh, chúng ta cũng là biết rất ít. Một năm qua này, man tộc cũng không có xuôi nam ý đồ, vừa vẹn vẹn từ Đại Càn ở trong hết thể hướng đi để phán đoán, man tộc có lẽ cùng Đại Càn đã đặt thành nào đó hiệp nghị, bọn hắn có lẽ có liên hợp khả năng. Câu nói một nữa, Tư Không Tế Hoài mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, nếu là man tộc cùng Đại Càn liên hợp, đối với chúng ta tới nói cục diện không thể lạc quan. Phương Tuyên đã trầm mặc một chút. Ban đầu ở Kinh Châu thời điểm, chính là có man tộc phi thú quân cùng Đại Càn đại quân liên hợp cùng một chỗ, tất cả đối với man tộc cùng Đại Càn kết minh, Phương Tuyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là đối với Đại Càn, man tộc cái này tại Bắc Việt đã tồn tại mấy nghìn năm trung tộc, cuối cùng cất giấu cái dạng gì bí mật, Phương Tuyên cũng không hiểu biết. Không biết, vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Lược thêm trầm ngâm, Phương Tuyên đặt chén trà xuống. Thượng Kinh Thành như thế nào? Thượng Kinh Thành. Trong đại điện, có còn nhỏ âm thanh hổ nghi một tiếng. Mọi người lúc này mới nhớ tới, tại Trung Châu trên phiến đại lục này, còn có Thượng Kinh Thành cái này đã từng cực độ đỉnh sinh tồn tại. Thời điểm này, Chu Cố Võ mở miệng, "Chủ thượng, lấy Thượng Kinh Thành làm trung tâm, có một đoàn màu xám sương mù khuếch tán, bây giờ đã lan tràn mấy trăm dặm. Cái kia mảnh đất phương như sáng nay đã là Trung Châu cấm khu, ngay cả võ giả cũng không dám mạo muội bước vào." Ngay cả Phương Tuyên, nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới 5 năm này đến, đã từng với tư cách Cửu Châu quyền lợi trung tâm, bây giờ đã trở thành một cái sinh mệnh cấm khu. Thời điểm này, Phương Tuyên nhớ tới Ngọc Tỷ, nhớ tới thể nội ẩn chứa cái kia miếng Long Tỷ, Ngọc Tỷ. Kế tiếp mấy tháng, Phương Tuyên một mực lưu lại Kim Giang Thành. Phủ thành chủ hậu viện, Phương Tuyên bình tĩnh nhìn lược hiện vắng vẻ sân nhỏ, đã từng Phương Lam luyện kiếm thân ảnh mơ hồ tại Phương Tuyên trước mắt lập lòe. Lúc cách nhất năm, có trời mới biết tại Tử Diệu Lao Tiên dưới sự kích thích, bây giờ nha đầu kia kiếm pháp luyện như thế nào. Ánh mắt ngốc trệ, sâu sắc ưu tư, ngươi đây là muốn ai đó? Chẳng biết lúc nào, Phổ An Du đã xuất hiện ở Phương Tuyên sau lưng, nói khẽ. Phương Tuyên mắt nhìn Phổ An Du, cười nói, đơn giản thân nhân mà thôi. Phổ An Du mở trừng hai mắt, dựa vào Phương Tuyên ngồi xuống. Ngươi sẽ không hiếu kỳ ta đây ta năm đi đâu không? Phương Tuyên lắc đầu. Tại trong ấn tượng của ta, Phổ An Du thế nhưng là dưới đời này sau cùng tiêu sái người, giang hồ một cái hiệp chữ, cũng chỉ có ngươi mới chịu được nổi. Qua lại như thế nào, cuối cùng đã qua, may mà, lập tức ta và ngươi gặp lại. Phổ An Du sâu sắc khẽ giật mình. Từ khi lựa chọn đến Kim Giang Thành sau đó, trong lòng sớm đã nghĩ tới mấy nghìn thứ cùng Phương Tuyên gặp lại, nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ lấy phương thức như vậy gặp lại. Có lẽ dưới gầm trời này, thật sự có hai người gặp lại, cách xa nhau mấy năm, như trước có thể ngầm hiểu lẫn nhau. Đây là thiên mệnh thạch, có thể trở ngại thiên cơ, ngươi tùy thân mang theo đi, tuy rằng dưới gầm trời này có thể gây tổn thương cho đến người của ngươi không nhiều lắm, nhưng mà dù sao vẫn là ổn thỏa tốt hơn. Phổ An Du từ bản thân trắng nón trên cổ tháo xuống một quả mượt mà bạch sắc thạch đầu đưa cho Phương Tuyên. Phương Tuyên tiếp nhận, cầm trong tay quan sát một lát, tự tay lại đem kia đối hồi Phổ An Du cái cổ. Vật ấy hay vẫn là đeo tại trên người của ngươi thích hợp nhất. Ngay sau đó, Phương Tuyên nghiêm túc hỏi, kế tiếp cái gì ý định? Phổ An Du hướng về phía Phương Tuyên cười cười, lộ ra một đôi hổ nha. Ta chuẩn bị một mực ỉ lại bên cạnh ngươi, không bao giờ nữa rời đi. Phương Tuyên, lần này ta thế nhưng là quyết định rồi, ngươi cũng không chuẩn đuổi ta đi. Phương Tuyên nghe vậy mỉm cười, giờ phút này Phổ An Du rốt cuộc đã có ban đầu ở Ký Châu trung đụng cái loại đó hoạt bát cảm giác. Yên tâm đi, sau này ta không biết lại cho ngươi đã đi ra. Ôn nhuận ánh mặt trời từ thanh liễu trong khe hở vung vãi, tản ra tại hai người trên mình. Dưới ánh mặt trời, Phổ An Du bình tĩnh tựa ở Phương Tuyên trên bờ vai, thời gian tựa hồ triệt để định dạng tại thời khắc này. Bàn đài quan bên ngoài, mênh mông trong cát vàng, có mấy đạo thân ảnh đang tại liên thủ cùng một con yêu thú giao thủ. Con yêu thú này thân hình cực lớn, thực lực vậy mà đã xâm nhập thần du cảnh, tại toàn bộ Cửu Châu, như vậy yêu thú cũng là cực kỳ hiếm thấy. Giờ này khắc này, cái này đầu thần du cảnh yêu thú, tại năm đạo thân ảnh vây công xuống, đã bị gắt gao áp chế. Vây công hắn, đồng dạng là mấy tôn thần du cảnh võ giả, trong đó một người cầm đầu, đúng là Trung Châu Long Vệ lão tổ Tông An Hồng Vân. Mặt khác năm người, cũng đều là trước đây không lâu bước vào thần du cảnh võ giả, đến từ Trung Châu võ đạo tông môn. Trong đó, Thường Bá Đào cầm trong tay một thanh linh khí, tại trong năm người cũng là có chút dễ làm người khác chú ý nhân vật. Giờ phút này, tại đây mênh mông trong cát vàng, Thường Bá Đào trong tay linh khí không ngừng cách không đối với yêu thú kia chém ra, bằng vào linh khí bạo phát đi ra cường đại uy năng, đem cái này đầu yêu thú hoàn toàn áp chế. Hững, bị áp chế yêu thú phát ra gầm lên giận dữ, cực lớn hình thể không có sợi băng lốc, đang không ngừng tức giận phía dưới, xung quanh hoàng sa giống như sóng biển bình thường không ngừng cuộn cuộn, nhưng mà nó như trước vô pháp lao ra năm người vây quanh. Ngay tại Thường Bá Đào lấy cường lực đem yêu thú áp chế đồng thời, An Hồng Vân hét lớn một tiếng, đột nhiên mút trời cách không một cước bước ra. Cực lớn năng lượng tại thiên khung phía dưới nhanh chóng thực thể hóa, cách không rơi đập. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, như thiên hà vỡ đê mênh mông năng lượng, trực tiếp chiếu nghiêng xuống, đem con yêu thú này nện toàn thân xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Cũng liền tại đây là, Thường Bá Đào tức khắc ánh mắt một cánh, toàn bộ người một tiếng quát nhẹ, màu xanh thần phách chi lực trong tay hội tụ, kích phát trong tay linh khí, bạo phát đi ra một đạo màu xanh cực quang, trực tiếp xé rách không gian. Một chiêu này bạo phát đi ra, thanh quang trực tiếp đang lúc mọi người nhìn chăm chú, đem yêu thú trên mình kiên bất khả tồi vỏ ngoài xé rách. Cùng lúc đó, còn lại bốn người nhao nhao ra tay. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cái này đầu cực lớn yêu thú triệt để rơi đập tại trong cát vàng, sền sệt màu vàng huyết dịch phun ra, hầu như phun tại phạm vi trăm trượng trong cát vàng. Yêu thú vẫn lạc. Năm đạo thân ảnh từ phía trên mạc ở trong rớt xuống, đứng ở đó yêu thú cực lớn trên thi thể. Năm người lẫn nhau liếc nhau một cái. Thường Bá Đào thở ra một hơi. Thần du cảnh yêu thú, xác thực khó sát. Một gã khác võ giả nhận thức nhẹ gật đầu, đem bản thân phương thốn chi vật tế ra đến, thần du cảnh yêu thú, thi thể này cũng là thứ tốt, không thể lãng phí, chư vị theo như nhu cầu, ta sẽ không khách khí. Mấy người đối mặt chân quý như thế tài liệu, thật cũng không có xuất hiện chút nào tranh chấp. Ngược lại là An Hồng Vân lúc này sâu sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem Thường Bá Đào, Thường đạo hữu, gần nhất cái này ngàn dặm hoang mạc bên trong cũng không quá bình, cái này loại vốn hẳn nên giấu ở vạn trượng hoàng sa phía dưới đồ vật, vậy mà cũng đều bỏ lên đi ra. Thường Bá Đào minh bạch trong lòng của hắn lo lắng, gật gật đầu, tổng cảm giác có cái gì đại sự muốn phát sinh. Chương 675. Tà ma, đều là tà ma. Chương 675. Tà ma, đều là tà ma đầy trời trong cát vàng. Mọi âm thanh câu yên tĩnh đột nhiên đang ở đó danh võ giả lấy kình khí đem đã sớm bị chém giết yêu thú cứng rắn bị lột bỏ thời điểm, hai của hắn bạn đột nhiên truyền đến một tiếng gấp uống. Cẩn thận. Tên kia võ giả gặp không sợ hãi, hướng về phía dưới thân một quyền đánh ra, toàn bộ người trong nháy mắt nhảy lên thật cao, ở giữa không trung cuốn mấy trượng. Liên tại hắn từ yêu thú kia trên mình rời khỏi trong chốc lát, yêu thú kia dưới thân hoàng sa trong giây lát lưu động, giống lòng đất mạch nước ngầm bình thường. Năm người nhanh chóng hướng về phía sau lui mấy bước, huyền phụ tại giữa không trung, ngưng trọng nhìn xem phía dưới hoàng sa. Trong các vàng, một cỗ hắc sắc xương mù lôi cuốn lấy cắt chạy bắt đầu khởi động giữa liền đem chọn cái thật lớn yêu thú thân thể thôn phệ, giống châu đất xuống biển bình thường, nhanh chóng đem hải cốt xé rách. An Hồng Vân, Thường Bá Đạo, Khang Duyệt, Hạ Hầu Ngạn đám người nhao nhao sắc mặt biến hóa. Những người khác đều không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, cái kia trong cắt vàng bắt đầu khởi động xương mù màu đen đến tột cùng là vật gì. Chỉ có Thường Bá Đạo đồng tử kịch liệt co rút lại, trước tiên hoảng sợ nói: "Tà ma chi lực." Với tư cách mấy lần tiến vào qua phúc địa võ giả, càng là tham dự qua trận kia trừ ma đại chiến, đối với cái này phúc địa mấy nghìn năm lớn nhất thai hoàng ẩm, Thường Bá Đào đối với cái này trí nhớ khắc sâu. Về phần ở đây mặt khác nhân, coi như là tại Thường Bá Đào rõ ràng hô lên tà ma chi lực sau đó, cũng đều không rõ ràng cho lắm. Duy có với kiến thức rộng rãi An Hồng Vân lúc này thần sắc cùng Thường Bá Đào cùng nhau ngưng trọng lên. Với tư cách toàn bộ Long Vệ kẻ thống trị, đã từng cùng Võ Miếu cũng có không giao thiếu tình, cho nên đối với cái này một mực uy hiếp Cửu Châu yên ổn tà ma, cũng là có nghe thấy. Nhưng vấn đề là, những thứ này tà ma vẫn luôn giấu ở Cửu Châu các đại trong âm u, vì sao bỗng nhiên sẽ xuất hiện tại đây đầy đất trong cát vàng? Vấn đề này, Thường Bá Đào không có đầu mối. An Hồng Vân càng là nghĩ mãi mà không rõ, vốn lấy bản thân xuất lĩnh 30 vạn Long Vệ kinh nghiệm, cái này trong sa mạc thế nào cũng tại phát sinh cái gì đáng sợ biến cố. Nhưng mà thời điểm này, năm người cũng không có hạ đi suy nghĩ nhiều. Khi bọn hắn trong tầm mắt, cái kia cực lớn yêu thú đã hoàn toàn bị tà ma chi lực thôn phệ, mà cái này cô đáng sợ xương mù màu đen, cũng không có người là cắn nuốt yêu thú cực lớn thân thể mà biến mất. Ngược lại là khi bọn hắn dưới chân, vô tận trong cát vàng, lấy hắc sắc xương mù làm trung tâm, xuất hiện một đạo hoàng sa vòng xoáy, cái này vòng xoáy tại hắc sắc xương mù bắt đầu khởi động giữa, không ngừng mở rộng. Xích xích xích. Tại hắc sát xương mù bắt đầu khởi động, phát ra từng đợt quỷ dị thanh âm sau đó, sự quay tròn cơn xoáy bên trong, một đạo thân ảnh khổng lồ trong giây lát thoát ra. Nương theo lấy năm đạo hắc sát hào quang hướng về phía năm người kéo tới. Thường Bá Đạo cảm giác đến một chiêu này uy lực, sắc mặt kỳ biến. Hắn không phải là không có được chứng kiến tà ma ra tay, thậm chí tại Phúc Địa Trung Hòa tà ma từng có chính diện giao thủ, vì vậy tại tà ma xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể mặc dù như thế, trước tiên ra tay sau đó, vẫn bị đạo kia hắc sát hào quang đánh trúng, toàn bộ người càng là trực tiếp bị oanh bay ra ngoài tầm hơn 10 trượng, cũng tại bầu trời phun ra một miệng lớn tiên huyết. Cùng lúc đó, Thường Bá Đạo mới nhìn rõ ràng từ trong cắt vàng chạy như bay đi ra đến tột cùng là vật gì. Đúng là trước bị bọn hắn 5 người hợp lực chém giết yêu thú, chỉ là lúc này toàn thân quấn đầy hắc sát sương mù, cặp kia con mắt thật to nở rộ như máu bình thường khủng bố hào quang. Lúc này, tại oanh bay 5 người sau đó, 6 cái bén nhọn tứ chi giống như lưỡi dao sắc bén bình thường, lướt qua hư không, hướng phía 5 người đâm tới. Tà ma hóa yêu thú một kích chi lực, khiến ở đây 5 người đều là vô cùng rung động. An Hồng Vân càng là đến bài thần du cảnh võ giả, mà Thường Bá Đạo tuy rằng mới vừa đột phá thần du cảnh không bao lâu, nhưng mà còn có một chôi linh khí, nhưng chỉ vẹn vẹn là vừa đối mặt, liền trực tiếp bị trọng thương. Tà ma hóa yêu thú bạo phát đi ra một kích, hiện nhiên đã rất xa vượt ra khỏi thần du cảnh giai đoạn trước. Hống! Yêu thú giống to một tiếng, bén nhọn tứ chi lại lần nữa oanh kích tại 5 người trên mình. Lực lượng đáng sợ nương theo lấy kinh khủng tà ma chi lực, 5 người trong chốc lát tinh thần căng thẳng, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng năng lượng xông lên đầu, giờ này khắc này tại bị yêu thú nhìn chằm chằm vào sau đó, vậy mà không có người nào dám phi độn rời khỏi. Tại như thế đáng sợ yêu thú trước mặt, bỏ chạy thời điểm đem phía sau lưng bộc lộ ra đến, không thể nghi ngờ sẽ chết đó nhanh hơn. Bá! Yêu thú thân ảnh lần nữa nhoáng một cái, lập lòe giữa cũng đã xuất hiện ở Hạ Hầu Ngạn phía trước, một cái ồ ồ cái đuôi, tại từng đạo hắc sắc quỷ dị đường vân khuyết tán sau đó, giống như lưỡi dao sắc bén bình thường xé rách hư không, bắn ra ra một tiếng chói tai vụ vụ thanh âm, hỗn hợp có vô cùng năng lượng cường đại, bạo phát ra mênh mông quần quật lực lượng kinh khủng. Hạ Hầu Ngạn tại Trung Châu tu luyện được một thân khổ luyện thần thông, thân phách chi lực tràn ngập tại toàn thân sau đó, tuy rằng không cần bất kỳ vũ khí nào, nhưng mình thân thể chính là thế gian cường đại nhất vũ khí sắc bén. Nhưng ở giờ khắc này, cũng là cảnh giác đã đến cực hạn, đối mặt với kéo tới khủng bố quét ngang, cảm nhận hai người sởn hết cả gai ốc khí tức, hai tay về phía trước giao nhau đón đỡ, kết lực đem toàn thân thần phách chi lực đều tại giờ phút này bắt đầu khởi động. Mà cùng lúc đó, An Hồng Vân đã lập lòe đến Hạ Hầu Ngạn đỉnh đầu, tại yêu thú một kích quét ngang thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một cây trường thương, cổ tay chuyển động giữa, thương hoa nở rộ, một chút hàn quang lập lòe, cùng Hạ Hầu Ngạn liên hợp ra tay, cùng kinh khủng kia yêu thú cái đuôi đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tại theo song phương và chạm sau đó triệt để tại đây mênh mông trong cắt vàng nở rộ. Hai người tại ngắn ngủi trèo chống sau đó, An Hồng Vân trường thương trong tay vậy mà trực tiếp nứt vỡ. Hai đạo thân hình hướng về phía sau bay tứ tung đi ra ngoài. Cái kia cái đuôi còn sót lại uy lực còn lại, trực tiếp trong sa mạc nhấc lên một đạo mấy trăm trượng phong bạo, hướng về bốn phía khuyết tán tàn sát bừa bãi. An đạo hữu, Hạ Hầu Nghiêm. Thường Bá Đạo trong tay nắm linh khí, nhìn xem An Hồng Vân cùng Hạ Hầu Ngạn bị oanh bay, khuôn mặt cũng là một hồi biến hóa, trong đôi mắt lập lòe qua một tia khiếp sợ. Cái này tà ma hóa sau đó yêu thú, lúc này bạo phát đi ra lực lượng đáng sợ, lại có thể so với phúc địa ở trong cái kia tôn nguyên thủy tà ma. Nhưng mà lúc này đã triệt để lâm vào yêu thú này phạm vi công kích ở trong, ở đây năm người chỉ có hợp lực ngăn cản, mới có cơ hội tìm ra sơ hở. Nguyên Lạc Trạm. Thường Bá Đạo tập trung tư tưởng yên tĩnh, hai tay nắm kích, thể nội thần phách chi lực bắt đầu khởi động, kia sau lưng chậm rãi hiện ra một vòng mặt trời cùng một vòng trăng sáng quang ảnh, hào quang vạn trượng. Song kích lên dần dần ngưng tụ ra nhật nguyệt chi lực, kiếm nhận lóe ra nóng bỏng cùng thanh lãnh hỗn hợp quang huy. Theo song kích huy động, một đạo ẩn chứa thái dương nóng bỏng cùng nguyệt lượng thanh lãnh cực lớn cương khí hướng phía yêu thú xé rách mà đi, những nơi đi qua, không gian dường như bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng rít, uy lực kinh người, có thể đơn giản chặt đứt phía trước hết thảy trở ngại. Yêu thú kia hiển nhiên muốn một kích đem An Hồng Vân cùng Hạ Hầu Ngạn chém giết. Nhưng mà theo Thường Bá Đạo giờ phút này ra tay, đáng sợ năng lượng cương khí hung hăng oanh kích ở đằng kia cực lớn yêu thú cái đuôi phía trên. Cái kia cực lớn yêu thú cái đuôi bị chém đứt gãy cái đuôi dường như có được sinh mệnh bình thường, vậy mà trực tiếp chui vào trong cắt vàng không thấy tung tích. Nhanh cứu người! Thường Bá Đạo quát to một tiếng, bản thân liên tiếp chém ra mấy đạo cương khí, vô cùng cường đại báo cắt tại thời khắc này triệt để bạo liệt, đem bốn phía hết thảy đều bao phủ lại đầy trời trong cắt vàng. Thường Bá Đạo híp lại hai mắt, tìm kiếm lấy yêu thú kia thân ảnh. Sau một khắc, một cỗ mãnh liệt uy hiếp kéo lấy kinh khủng làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách quét sạch toàn thân. Liên tại hắn túi đầu thời điểm, chỉ thấy trong cắt vàng, một cái cực lớn hắc sắc ấn ký phóng lên trời, giống như núi cao ngang trời va chạm mà đến. Với tư cách đã từng thấy tận mắt nhận thức qua phương tiên xuất thủ thần du cảnh võ giả, Thường Bá Đạo tại thời khắc này, vậy mà từ màu đen kia ấn ký bên trong cảm nhận được một tia tử vong khí tức. Cho dù là ban đầu ở Kinh Châu trên thành vô ích, bản thân kiệt lực ngăn cản cái kia tôn thần du cảnh võ giả thời điểm, cũng không từng có như thế làm người tuyệt vọng cảm giác. Tuyệt vọng như thủy triều bình thường, nhanh chóng lôi cuốn đứng lên. Nhưng mà, ngay một khắc này, Thường Bá Đạo ánh mắt lại trở nên dị thường kiên định. Tại hắn trong náo hải, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Cái này đạo thân ảnh đã từng dáng sừng sững dựng ở Phúc Địa Vạn Trượng Ma Khí bên trong, dựng ở trên biển Đông, dựng ở Kinh Châu trên thành vô ích. Phá chết rồi sau đó sống lại sinh. Đây là từ Long Mục Đảo sau khi rời khỏi, Thường Bá Đạo từ trên thân phương tuyên cảm nhận được rõ ràng nhất võ đạo. Mà đúng là cái này võ đạo, làm hắn thành công phá tan đã cách trở gần ngàn năm sinh tử quan. Mà giờ khắc này, hắn muốn phản kháng. Sinh tử trước, thiên đạo có thể chạm, huống chi chính là một cái tà ma hóa yêu thú. O-O-N-G. Sau một khắc, Thường Bá Đạo học phương tuyên ra quyền động tác, trên mình chẳng biết lúc nào nở rộ một đạo màu xanh quang huy. Ngay sau đó, một quyền nhẹ nhàng đẩy ra. Hống! Công kích chính diện sát mà đến yêu thú, vừa đã nhận ra một tia nguy hiểm khí tức, phát ra một tiếng trầm thấp gào rú, tại ngắn ngủi dừng lại sau đó, trên mình hắc mang càng tăng lên, ý đồ lập tức đem khả năng tồn tại uy hiếp đuổi giết.
Oeng!
Một tiếng nặng nề nổ vang. Yêu thú kia thân thể im bặt mà dừng, bị một cỗ màu xanh quyền cương lôi cuốn phía dưới, lập tức bắt đầu vặn mèo. Ngay sau đó, từ thanh quang bên trong, bắn ra một cỗ mênh mông thần phách chi lực, hóa thành một đạo cực lớn màu xanh năm đấm, hung hăng hướng phía yêu thú kia nện xuống ầm ầm. Toàn bộ trong sa mạc, cuối cùng như thế nổ tung, nương theo lấy một tiếng trời rung đất chuyển âm thanh, năm người dưới chân hoàng sa cũng bắt đầu quần quật đứng lên. Một quyền chi uy, đem cái này đầu cực lớn yêu thú trực tiếp khảm vào trong cát vàng, ngay cả không ngừng bắt đầu khởi động hoàng sa, đều bị trực tiếp xuyên thủng ra một cái mười trượng cực lớn sâu không thấy đáy hố, bốn phía hoàng sa đều thuận theo hố chảy xuống. Yêu thú kia đồng dạng không biết sinh tử được cứu An Hồng Vân cùng Hạ Hầu Ngạn thấy thế, trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục vẻ. Cái này cổ lực lượng, bọn hắn cũng không lạ lắm. Thường huynh, ngươi đột phá. Khang Duyệt Đạp không đứng ở trong hư không, hướng về phía Thường Bá Đạo cười nói. Ba người khác cũng là nhao nhao gật đầu ra hiệu. Thường Bá Đạo thời gian chiến tranh đột phá, mặc dù là đáng giá chúc mừng vui, thế nhưng yêu thú sống hay chết, nguy cơ trước mắt có hay không giải trừ, năm người đều cầm bất định chủ ý, may mà năm người dò xét một khắc đồng hồ, yêu thú kia cũng không lại lần nữa đi ra. Nhao nhao nuốt xuống liệu thương đan dược sau đó, năm người một bên nhìn chằm chằm dưới chân hoàng sa, vừa lái bắt đầu hướng về bản đài quan lưu lại. Hạ Hầu Ngạn bị yêu thú kia cái đôi đánh trúng, kiên bất khả tồi hai tay đã chỉ còn lại có cốt đầu, tại nuốt xuống đan dược sau đó, trầm giọng nói, "Thường huynh, còn có chư vị đạo hữu, yêu thú này tà môn, chúng ta không thể đem nó dẫn hồi bản đài quan. Việc này không phải chuyện đùa, ta cuối cùng cảm giác yêu thú kia tại hoàng sa phía dưới cùng theo chúng ta cần phải có người lập tức trở về, hướng bản đài quan bẩm báo." "Đúng vậy, sự quan tà ma, việc này chỉ có Võ Miếu Công Tôn Tiêu Tiền Bối ra tay, mới có chuyển cơ." An Hồng Vân nhanh chóng làm ra an bài, một bên đem một quả ẩn chứa tràn đầy sinh cơ đan dược lấy thần phách chi lực luyện hóa, đưa vào Hạ Hầu Ngạn thể nội. Thường Bá Đào lúc này vừa cẩn thận chú ý dưới chân, trong đôi mắt lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng, tiếp theo đem ánh mắt tìm đến hướng Giả Ca Ngợi, nói: "Cổ huynh, ngươi chưa từng bị thương, hơn nữa thân pháp tốt nhất, kính xin nhanh chóng chạy về bản đài quan báo cáo việc này, nếu là có thể, đi đến Thái Huyền Tông, mời phương tiên rời núi." "Tốt." Giả Ca Ngợi cũng hiểu biết việc này trọng đại, nghe vậy liền trùng trùng điệp điệp đích thực gật đầu, thân hình lắc lư giữa, liền hóa thành một đạo hư quang phóng lên trời, hướng về bản đài quan phương hướng khởi hành. Mà An Hồng Vân cùng Thường Bá Đào bốn người quay người, ngược lại hướng về trong sa mạc đi đến. An Hồng Vân thật sâu thở dài, thần sắc sầu lo. "Hy vọng là ta quá lo lắng." Bốn người song song, Thường Bá Đào dừng một cái, nói: "An quân chủ, ngươi là cảm thấy?" "Duyệt Châu." An Hồng Vân nặng nề nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, cái kia Hồng Mi đại đạo chủ phá quan sau đó, lấy Hồng Mi quân cùng lòng kình quân địch nhân vốn có mối thù, bọn hắn công kích thủ đoạn mục tiêu không phải là Đại Uyên. Nay trận sa mạc náo động hắn quỷ dị, rất có thể đây hết thảy đều là Duyệt Châu Hồng Mi tại ám độ trận thương. Khang Duyệt cùng Hạ Hầu Ngạn tuy rằng một mực tại Trung Châu tông môn bên trong, nhưng đối với Cựu Châu chiến sự vừa chú ý rất nhiều. Bị An Hồng Vân lược thêm nhắc nhở, lúc này vừa nhao nhao như mày, lấy Hồng Mi quân điểm mấu chốt, cấu kết tà ma loại chuyện này, bọn hắn làm được. Nhưng mà, hầu như ngay tại bốn người dừng lại trong nháy mắt, dưới chân kinh biến phát sinh. Bình tĩnh dưới chân hoàng sa, tại thời khắc này điên cuồng bắt đầu khởi động đứng lên, ngay cả bốn người trong tầm mắt, trăm trượng bên ngoài, hoàng sa phía dưới phảng phất có địa long bò sát, vô số hoàng sa đang bảo. Bỗng nhiên tràn ngập lên một vòng đen kịt, một loại áp lực hỗn loạn đáng sợ khí tức, từ dưới chân trong cắt vàng mà tràn ra. Đem thành từng mảnh cuộn cắt đều nhuộm thành hắc sắc. Không tốt, cẩn thận. An Hồng Vân đám người thấy thế đều là sắc mặt kỳ biến. Tà ma chi khí, tất cả đều là tà ma chi khí. Cái này bàn đài quan bên ngoài dưới cắt vàng, làm sao biết lan tràn ra nhiều như vậy tà ma chi khí? Vô tận sương mù màu đen trong chốc lát che khuất bầu trời, đem bốn người xung quanh không gian đều triệt để bao phủ lại. Tại này cỗ tà ác quỷ dị lực lượng ăn mòn phía dưới, bốn người trên mình thần phách chi lực tại thời khắc này đều dường như nhận lấy ô nhiễm. Lúc này An Hồng Vân khẽ cắn môi, mãnh liệt từ phương thốn chi vật ở trong xuất ra một vật. Theo thể nội thần phách chi lực rót vào trong đó, một bó sáng chói kim quang đột ngột phóng lên trời. Cái này một bó kim quang dường như sẽ rách hắc ám quang minh, bắt đầu khởi động lấy một cỗ thần thánh tường hòa chi khí. Kim quang phía dưới, bốn người trên mình bị bám vào tà ma chi lực đều bị nhanh chóng tinh lọc. An Hồng Vân nhanh chóng bày ra quyển chiếc, hướng mọi người hô: "Chư vị, cái này cựu tử Phật liền còn sót lại một quả hạt sen, treo chống không được bao lâu." Ngắn ngủi trầm mặc, Khang Duyệt cười lớn một tiếng, trước tiên phóng lên trời: "Này sinh có thể bảo vệ Cửu Châu võ đạo, chém giết tà ma, ta chi may mắn vừa." Võ đạo thần thông thần phách tiêu đốt. Chương 676, Vĩ lực giáng lâm. Chương 676, Vĩ lực giáng lâm đẩy trời trong cát vàng, cuồng phong gào thét lấy, phản phất cũng tại vì sắp đến thảm liệt kết cục mà kêu rên. Không trung sương mù màu đen tràn ngập, chiếu nặng áp xuống tới, thỉnh thoảng bị hạ phương giăng khắp nơi linh lực quang mang xé rách xuất ra đạo đạo khe hở, lộ ra vài tia quỷ dị ánh quang. Thiên khung phía dưới, Khang Duyệt lăn lộn thân đẫm máu, nguyên bản phiêu giật áo bào đen sớm đã phá toái không chịu nổi, lam lũ miếng vải trong gió cuồn vũ, lộ ra dưới đáy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi chính nào ạt chảy ra ngoài trôi, tại dưới chân hắn hội tụ thành một bãi màu đỏ sẫm vũng nhỏ. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, lại lộ ra một cỗ kiên quyết, trong hai con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Dưới chân hắn, cái kia tà ma hóa yêu thú nhìn chằm chằm Khang Duyệt. Tại Khang Duyệt hoàn toàn thiêu đốt thần phách đằng sau, sức mạnh bùng lên cũng sát thực thương tổn tới con yêu thú này, cái kia kiên cố áo giáp đã trải rộng vết thương, liền ngay cả trên thân tà ma chi lực cũng biến thành có chút nhạt yếu. Tại ngắn ngủi dừng lại đằng sau, yêu thú kia chấn động sáu chi, thể nội tà ma chi lực lại lần nữa bốc lên, nhanh chóng hướng phía Khang Duyệt đánh tới. Khang Duyệt cắn chặt hàm răng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, quát lạnh một tiếng: "Dù là đốt hết cuối cùng này một tia sinh mệnh, ta cũng sẽ không để cho ngươi tiếp tục tiến lên một bước, tai họa thế gian này sinh linh." Nói đi, hắn chậm rãi nâng lên hai tay liền có càng thêm nồng đậm thần phách chi lực, hóa thành ảo ạt bạch quang phun trào đứng lên, nguyên bản đã ảm đạm đi linh lực lại bắt đầu lấy một loại cuồng bạo tư thái phun trào đứng lên. Từng tia từng sợi thần phách chi lực từ thân thể của hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chui ra, tại quanh người hắn quấn quanh hội tụ, những ánh sáng kia càng ngày càng sáng, càng ngày càng nóng bỏng, trong nháy mắt liền đem Khang Duyệt thôn phệ. Khang Duyệt trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại là mang theo một loại nghĩa vô phản cố bi tráng. Theo cổ lão mà tối nghĩa chú văn niệm động, tại quang mang màu trắng phía dưới, đã trải rộng vết thương trên thân thể, hiện ra từng đạo huyền ảo đạo văn. Mỗi một cái đạo văn hiện, đều để Khang Duyệt thực lực đạt được to lớn tăng phúc, nhưng nương theo, là trong thân thể mỗi một phần sinh cơ đều đang nhanh chóng trôi qua. Tóc của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hoa râm, làn da cũng dần dần đã mất đi quang trạch, bắt đầu nhăn nheo đứng lên, cả người phảng phất trong nháy mắt từ phong nhã hào hoa thiếu niên đi vào gần đất xa trời. Theo cỗ năng lượng này không ngừng kéo lên, liền ngay cả tà ma kia hóa yêu thú cũng cảm nhận được một tia bất an, thân thể khổng lồ đang không ngừng cấp động ở giữa, quanh thân tà ma chi lực tăng vọt, tựa như vô số đầu màu đen rắn độc hướng phía Khang Duyệt đánh tới, ý đồ đánh gãy hắn cái này liều mạng chiêu thức. Nhưng mà, Khang Duyệt giống như là căn bản không nhìn thấy cái kia mãnh liệt mà đến ma lực bình thường, như cũng phối hợp niệm chú ngữ, những ánh sáng màu đen kia tại ở gần hắn quanh người một trượng phạm vi thời điểm, liền bị trên người hắn cái kia càng ngày càng mạnh ánh sáng màu trắng ngăn cản, phát ra tư tư tiếng vang, ma lực cùng thần phách chi lực lẫn nhau giằng co, không ngừng va chạm ra sáng chói lại nguy hiểm hỏa hoa. Ngay sau đó, Khang Duyệt ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một trận giống như hủy thiên diệt địa cường quang, quang mang kia xông thẳng lên trời, càng đem cái kia nặng nề mây đen đều ngạnh sinh sinh xé mở một cái cự đại lỗ thủng. Lấy Khang Duyệt làm trung tâm, một cỗ cường đại đến cực hạn lực lượng, điên cuồng tại bốn phía lan tràn. Rộng lớn cát vàng, ngạnh sinh sinh bị quét sạch ra. Theo nguồn lực lượng này nhảy lên tới cực hạn, Khang Duyệt thân thể đều trở nên giống như bích ngọc bình thường, ẩn ẩn hướng về thất phách mở ra cảnh giới kéo lên Cửu Châu võ đạo, có ta Khang Duyệt, hành quả thay. Khang Duyệt dùng hết chút sức lực cuối cùng quát, hào quang sáng chói tiếp như là một vòng liệt nhật giống như hướng về yêu thú hung hăng đánh tới. Trong nháy mắt, quang mang cùng ma khí đụng vào nhau, bạo phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại thời khắc này dừng lại, sau đó chính là vô tận cơn bão năng lượng quét sạch ra, đem hết thảy chúng quanh đều cuốn vào trong đó, hết thảy đều phảng phất bị vô tận cắt vàng mai táng. Tại cái nhìn này không nhìn thấy cuối mênh mông trong sa mạc, chỉ có cái kia bi tráng cùng quyết tuyệt khí tức, rất lâu mà tràn ngập. Vô số nhấc lên cắt vàng sóng cả, trực tiếp đem Thường Bá Đảo bọn người vùi lấp. Cho đến đạo này tiếng vang to lớn triệt để tiêu tán đằng sau, vùng thiên địa này ở giữa, con yêu thú kia bị quang mang màu trắng thôn phệ, cuối cùng ngay cả cuối cùng một tia ma khí đều ở giữa thiên địa tiêu tán. Con yêu thú này, rốt cục bị chém giết. Khang Duyệt, An Hồng Vân bọn người hô lớn một tiếng, nhao nhao đem góp nhặt khôi phục sinh mệnh chi lực tiên thảo đều đem ra, hướng về Khang Duyệt phóng đi. Tựa hồ đã biết mình sinh mệnh chạy tới cuối cùng, Khang Duyệt hướng về phía đám người nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó ngẩng đầu hướng lên trời khung phía trên vầng mặt trời chói chang kia nhìn lại. Tu luyện võ đạo mấy ngàn năm, nguyên lai vòng này liệt dương cũng là như thế xinh đẹp. Ông ba. Đồng nhiên, giữa thiên địa, một cỗ khí tức kinh khủng lướt nhanh ra. Một đạo hào quang màu đen chợt lóe lên, tại Thường Bá Đảo ba người nhìn soi mói, đạo hắc quang này trực tiếp từ Khang Duyệt cái kia bích ngọc trên thân thể lướt qua. Hắc quang từ từ hiện hiện, một người mặc đấu đồng màu đen hoàn toàn nhìn không ra dung mạo võ giả từ từ hiện hiện. Cái kia như lưỡi dao bình thường tay phải, giờ phút này đã triệt để xuyên thủng Khang Duyệt ngực. Bích ngọc thân thể, tựa hồ nhận lấy sau cùng trùng kích, bắt đầu như bình sứ một dạng băng liệt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa. Khang Duyệt, vẫn lạc. Thường Bá Đảo ba người đột nhiên ở giữa không trung ổn định thân hình, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tà ma, tràn đầy kiêng kỵ. Tà ma kia đem cuối cùng một sợi thuộc về Khang Duyệt khí cơ trong tay miền nát, âm trầm thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền ra, 3000 năm sau cánh yêu kiến, ngươi biết chút xuống bản tọa bao nhiêu năm tâm huyết thôi. Các ngươi những này Cửu Châu võ đạo sâu kiến, đều phải chết. Một tiếng quát nhẹ, sát ý ngập trời như thực chất giống như sóng cả, tại bốn phía giữa thiên địa điên cuồng phun trào đứng lên. Theo đáng sợ tà ma chi lực lại lần nữa mãnh liệt, toàn bộ thiên địa phảng phất tại thời khắc này vặn vẹo vô lượng, thiên khung tựa như sổ xuống, kéo dài vô tận cắt vàng phảng phất sóng biển bình thường không ngừng cuộn cuộn. Thường Bá Đảo sắc mặt nghiêm túc, tràn đầy nhăn nheo trên khuôn mặt gần như có thể chảy ra nước đến, thần du thất phách cảnh. Tại vừa mới sau khi đột phá, tam hồn cô động cũng coi là chạm tới cô động thất phách cảnh giới. Lúc này, rõ ràng cảm thụ được cỗ này làm người tuyệt vọng khí tức, Thường Bá Đảo chỉ cảm thấy liền ngay cả mình ý chí chiến đấu, tại thời khắc này đều phảng phất bị vô tận ánh sáng màu đen thôn phệ. An Hồng Vân đem cựu tử Phật liên tế trước mặt mình, một bên chống cự ma khí ăn mòn, một bên trợ giúp Thường Bá Đảo khôi phục chiến lực. Tại trải qua vừa rồi trận đại chiến kia đằng sau, bọn hắn đã vô lực tái chiến, nhưng trong mắt chiến ý cũng không có biến mất. Nếu thật đến sinh tử tồn vong thời điểm, cho dù là ba người đều thiêu đốt thần phách, cũng muốn đem tôn này tà ma chém giết. Đúng lúc này, một chùm sáng chói bạch quang, đột nhiên đột phá thiên khung, đây là một cỗ bành trướng quần quần rộng lớn khí cơ, tựa như thiên địa này chúa tể hử. Phảng phất có một tiếng mang theo tức giận hừ lạnh, ở giữa thiên địa vang lên. Ngay tại lúc đó, một cỗ cực kỳ vĩ nạn khí cơ, triệt để giáng lâm. Cỗ khí cơ này, Thường Bá Đảo cùng An Hồng Vân đều là không gì sánh được quen thuộc, hai người trong đôi mắt trong nháy mắt nổi lên quan mang.